Thứ hai tuần thánh.
Bài ca người tôi chung. Bài thứ nhất. Sách ngôn sứ Isaiah chương 42.
Đây là người tôi chung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Người không yếu hèn, không chịu nhục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo. Đây là lời Thiên Chúa, lời Đức Chúa, đấng sáng tạo và căn vòm trời, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. Người phán thế này: Ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.
Sức dầu thơm tại Bethania. Gioan chương 12 từ câu 1 đến câu 11.
6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.
Việc Đức Giêsu làm cho anh Lazaro hoàn sinh đưa đến hai thái độ. Thượng hội đồng họp nhau lại và quyết định về cái chết của Đức Giêsu. Còn chị Maria trong bài tin mừng này lại như muốn chuẩn bị cho cái chết ấy. trong bữa tiệc tại nhà của chị em Marta, Maria, Lazaro tại Bethania. Đức Giê-xu được mời như một vị khách, có cả môn đệ của Ngài nữa. Bữa ăn tối này là một cử chỉ diễn tả lòng kính trọng, yêu mến và biết ơn của cả gia đình đang vui sướng trước sự trở lại từ nấm mồ của người thân yêu. Lazaro hẳn sẽ được ngồi gần Thầy Giê-xu, đấng thương mến anh, đấng trả lại cho anh sự sống. Chính trong bữa ăn do chị Marta phục vụ này, cô em Maria đã làm một điều đặc biệt và rất bất ngờ. Cô đã xức lên chân Thầy Giê-xu một cân dầu thơm can tùng hảo hạn, khiến cả nhà sực nức mùi hương. Chúng ta không hiểu tại sao cô xức chân Thầy thay vì đổ dầu thơm trên Thầy. Người ta không xức dầu thơm lên chân một người còn sống, nhưng người ta có thể xức lên chân một người đã qua đời để chuẩn bị cho việc mai táng người ấy. Cô Maria không ngờ mình đã làm một hành vi có tính tiên tri về cái chết của Thầy. Như trước đây Thượng tế Caipha đã vô tình nói tiên tri về cái chết ấy, cô không ngờ việc xức dầu tối nay của mình là cử chỉ tượng trưng cho việc liệm xác Thầy Giê-xu sau này của ông Nicodemo với 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Nhìn cô Maria sức dầu, ta thấy cử chỉ trân trọng của cô đối với vị thầy khả kính. Cô chấp nhận sự phí phạm này vì tình yêu của cô đối với thầy, hay đúng hơn, vì tình yêu quá lớn của thầy đối với gia đình cô. Cô sức dầu mà không so đo tính toán. Lượng dầu quý giá được đổ ra chẳng là gì so với ân nghĩa của Thầy. Nhưng có người thấy khó chịu, đó là Judas Iscariot, người môn đệ của Thầy. Anh thấy tiếc vì lượng dầu thơm ấy thật đắt tiền, có giá bằng lương gần một năm của một công nhân. Tại sao lại không bán dầu thơm ấy mà cho người nghèo? Anh tự hỏi. Thầy Giê-xu bênh vực cho cô Maria khi nói lên ý nghĩa việc làm của cô. Hành vi chuẩn bị mai táng phải được đặt trên hành vi bố thí giúp người nghèo. Hơn nữa, người nghèo thì lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Đức Giê-xu ám chỉ cái chết sắp đến của mình. Giuđa có vẻ không hiểu được thế nào là tình yêu. Anh là người giữ tiền của cả nhóm, nhưng lại thường ăn cắp để dùng riêng. Có thể đồng tiền đối với anh là quá lớn, lớn hơn cả tình yêu. Anh phản bội thầy mình cũng vì đồng tiền. Mong chúng ta biết dùng tiền bạc để diễn tả tình yêu như cô Maria. chỉ mong tôi chẳng còn gì. Nhờ thế, người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì. Nhờ thế, tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì. Nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì. Nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.